nhà nhỏ độ cho họ thì Quan Thế Bồ Tát cũng dùng ăn trăm nhà nhỏ để độ cho họ. À, mỗi thầy mỗi hành, tất cả miễn cái bồ đề tâm không mất. À, tất cả vì lỡ cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người là được. Thì hiểu được cái chỗ đó, thì khi chúng ta nói với vật chất mình nó coi nhẹ rồi, thì các vị mới có thời gian, mới có năng lượng để mà bồi dưỡng cái đời sống tinh thần. Bởi vì mình cứ lo vật chất không à, mình cứ lo kiếm tiền không. Hôm nay ngày chủ nhật, nghe có thầy từ Michigan về đây giảng pháp, gọi điện thoại rủ bạn đi nghe phải không? À, bạn nó sao bận quá, nó sao bận, hôm nay là overtime đó, lương gấp đôi, cho nên không chịu đi. Rồi coi mình không muốn đi rồi, mình cứ lo kiếm tiền như vậy, mà mình không biết dừng lại để mà tu học. Người ta chỉ thấy cái vật chất thế gian là quý, mà ta không biết cái gia tài trí tuệ nó quý hơn, gia tài Phật pháp nó quý hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi vì khi các vị chết, những cái vật chất ta đem ra không được, mà đem ra được là gì? Cái phước đức của các vị. Đem ra được là gì? Cái trí tuệ của các vị. Đó mới là cái tài sản chân thật của các vị. Cho nên người Phật tử chúng ta sống trong đời, mà chúng ta còn phải biết dành những giờ phút, dành những thời gian quý báu để mình tu học, để mình về chùa, để mình gần gũi bậc thiện trí thức, để mình lắng nghe giáo pháp, để mình cùng sắp tấn nhau tu tập, tụng kinh niệm Phật, gieo những cái nhân lành cho mình đời này và đời sau. Thì đó mới là cái thái độ thanh minh, đó thái độ sáng suốt, đó là cái thái độ trí tuệ. Cho nên cái giàu ở trong nhà Phật phải là giàu giới, giàu định, giàu tuệ. Nên thường á, Tết Phật tử tới chùa không chúc nhau không? À, gặp nhau thì ở ngoài đời ta chúc nhau là gì? À, cung xì pha trái không? Cung hỷ pha trời à? Là năm mới phát tài phải không các bạn? À, năm mới phát tài. Nhưng mà tới thầy thầy dạy cho cách khác, không nên chúc như vậy, phải chúc sao? À, cung xì pha sân trái, năm mới phát thánh tài. Người tu chúng ta phải phát là gì? Thánh, thánh tài, tài sản của bậc thánh. À, tài sản của bậc thánh. Đức Phật nó có bảy tài sản của bậc thánh, đó là gì? Tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí tuệ, xả ly. Phải có lòng tin, phải có giữ giới, phải có nghe pháp, học rộng, nghe nhiều, phải có trí tuệ, sáng suốt trong cuộc sống, phải có sự buông xả, phải có tâm hổ thẹn, phải có tâm xấu hổ, có tâm tàm, tâm quý, đó là bảy cái tài sản. Mình phải phát cái tài sản đó. Chứ cái tài sản thế gian nó là cái ngọn thôi. Mình có đức thì không xuất mãn. Như thầy nói đó, các vị có phước rồi thì tự nhiên sẽ có gì? Có lộc, có thọ. Đừng có lo cái đó, hình ngay thì bóng thẳng thôi. À, cái nhân nào quả nấy, cái niềm tin chắc chắn của mình về cái lý nhân quả như vậy. Cho nên Phật tử gặp nhau nên chúc về năm mới phát thánh tài, nhớ nha. À, mà không nên chúc là năm mới vậy phát tài. À, nhiều khi tài sản nó nhiều quá là nó quên tu. Nói giờ con nghèo khổ quá, con mỗi ngày vô mua nhang lên thắp hương ra Phật Quan Âm đó để phát nguyện sao con làm ăn khá khá giàu lên một chút. Con đi chùa, con tu, con ăn chay trường phải không? Con có tiền là đầy đủ là con ăn chay trường liền. Mà tới chừng mà có tiền được rồi ăn cháo nổi, thịt cá ê hề đó mà. À, nó không cho con xin cả trả góp. À, thay vì ăn tháng ngày thôi trả góp, góp làm cho đủ. Phật Bồ Tát còn bị mặc cả không chị? Tại khi nghèo khi khổ á là mình cầu nguyện hứa đủ thứ á, các vị đồng ý không? À, cầu Phật trời gia hộ con hết bệnh, con làm ăn khá giả vân vân là con sao đó. Mà khi hết rồi á là quên. À, chúng ta có bệnh quên, mai mau quên lắm. Mình thiếu ai thì mình không có quên, chứ mà ai thiếu mình thì mình dễ quên. Cho nên cái tâm như vậy nó là có bệnh thì bái tứ phương, mà không bệnh thì đồng hương chẳng mất. À, hay là gặp khi nặng gấp ôm chân Phật, còn lúc bình thường thì chẳng thắp hương. À, là chỗ đó tâm lý như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải quan sát cái đạo lý này mà chúng ta nỗ lực chúng ta tu hành. Bây giờ mình còn khỏe, mình còn có phước báo thì biết lợi dụng cái phước báo của mình để tiếp tục làm phước. Mình bây giờ có trí tuệ, mình có sáng suốt thì biết lợi dụng cái trí tuệ sáng suốt của mình để mà phát triển cái gia tài chân pháp, đừng cho nó mai một. Trong cuộc đời này tất cả đều chẳng qua hai chữ vô thường, có sanh thì có tử, có hợp rồi có tan. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ngày hôm nay chúng ta có được thân người, có được duyên gặp Phật pháp, biết ba mốt mình còn được nữa không? Nhất thầy thường bảo nhất thức tốt thành thiên cổ hạnh, tái hồi đầu thì bách niên thanh. Một phen lỡ bước xa trên, trăm năm nghĩ lại thì thân đã tàn rồi. Bây giờ đây là cái cơ hội cho mình để mình tu tập. Đức Phật nói thân người khó được lắm, giống như là gì? Giống như là chút đất ở trong kẻ tay vậy. Mà cái người mà mất thân này rồi mà đọ vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì nhiều như đất ở đại địa. Cái người mà mất thân người mà được có được thân người thì ít như là số đất trong kẻ tay. Và hôm nay mình là một số ít may mắn đó, thì mình phải biết trân trọng cái sinh mạng của mình, trân trọng cái thời gian của mình để mình tu tập. Mà Phật pháp là khó nghe, không phải ai cũng được nghe Phật pháp đâu, không phải ai cũng được gặp được minh sư thầy sát bằng lành để hướng dẫn cho mình tu tập đâu. Nhiều khi cơ duyên mà không nắm bắt thì vượt qua mất uổng qua. Như là Đức Phật thuở xưa có bà lão sinh cùng ngày cùng giờ cùng tháng cùng năm với Đức Phật, mà suốt cả đời tới khi chết không biết Phật là ai. Tại vì sao? Tại vì khi Đức Phật thuyết pháp ở nước Sa Vệ thì bà có chuyện bà qua thành Vương Xá. Khi Đức Phật qua thành Vương Xá thuyết pháp thì bà có chuyện bà qua thành La Duyện Kỳ. Khi Đức Phật về là thành La Duyện Kỳ thì bà lại về nhà ở thành Sa Vệ. Cái giống như cúc bắc vậy là. Cho nên thầy về đây thầy trò có duyên mới gặp, không các vị? Nếu không thì các vị đâu có gặp được thầy, thầy cũng đâu có gặp được với các vị. Mình phải cái duyên với nhau. Mà cái duyên này mà nếu mà các vị không biết trân trọng thì mai mốt sẽ mất cái nhân duyên này. Mai mốt sẽ vượt qua khỏi cái tầm tay của mình. Rồi mình nhiều khi là mình hối hận đã, không có kịp rồi. Cho nên có nhiều người sống bên cạnh thầy nhưng mà không hưởng được cái pháp vị, nhưng mà người ở xa người ta vẫn hưởng được, là không có duyên với nhau. Ta nói là sao? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên đó gì bất tương phùng lại chỗ đó rồi. Là phải có duyên, muốn có duyên thì phải gieo duyên, mà muốn gieo duyên phải gần gũi thân cận học hỏi để mà càng ngày cái tình thầy trò nó càng thắng kích. Đời đời kiếp kiếp mà gọi là thế thế sinh sinh đồng vi pháp lực, đời đời kiếp kiếp cùng làm bản pháp. Ngài Đỗ Thuận Pháp Sư là vị tổ khai sáng ra tông Hoa Nghiêm ở Trung Quốc. Ngài có một chú đệ tử thì giả. Chú đệ tử thì giả này ở bên thầy mà không biết thầy mình như thế nào, cứ tha thiết cái xin thầy để mà đi sang núi Ngũ Đài để triều lễ Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Vì nghe Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ấn tích ở đó, thầy cứ cản hoài nó thôi, con cứ ở nhà đi, con cứ lo tu học đi, chứ mà đi đâu cầu Bồ Tát bên đó. Nhưng mà anh ta cứ nằng nặc xin đi hoài, rốt cuộc thầy phải đồng ý để cho anh ta đi. Thì trước khi anh ta đi, ông thầy mới tặng cho anh ta một bài kệ. Bài kệ như thế này: những chàng du tử lang thang Ngũ Đài Sơn những chàng du tử lang thang Ngũ Đài Sơn mãi mênh mang kiếm tầm, Văn Thù vốn ở trong tâm, Di Đà tự tánh chớ lầm đâu xa. Nghĩ là Di Đà ở trong tâm, Văn Thù ở tự tánh, đừng đi ra ngoài mà tìm. Nhưng mà anh ta cũng si mê là si mê, bỏ thầy ra đây. Đi tới núi Ngũ Đài cả mấy tháng trời mà tìm khắp cái núi Ngũ Đài Sơn không ra Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Một hôm mới gặp ông già, nó hỏi cụ ở đâu. Cụ này nói tôi sanh trưởng ở xứ này. Nó vậy cụ ở đây là bao nhiêu năm nay rồi, cụ có biết ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ứng tích ở chỗ nào? Cụ nói anh không biết à. Nó dạ biết cái gì thưa cụ? Cái ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bây giờ đã hóa thân làm Hòa Thượng Đỗ Thuận ở núi Trung Nam rồi. Thì đã ở với sư phụ không ai, ở với Bồ Tát là đi tìm Bồ Tát. Anh nghe vậy mới dinh mình hối hận quá, lật đật thu xếp trở về. Nhưng mà vừa trở về núi thì thấy sao rộn rịp, cả núi rộn rịp, mọi người đổ xô về chùa, không biết cái chuyện gì mà hỏi thăm. Thì ra Hòa Thượng Đỗ Thuận mới yên tịnh tối hôm qua. Cái duyên nó nằm trong tay mình không biết trân trọng á, vì cái không cũng may nó buộc ra rồi mình hối tiếc không kịp nữa. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật nói: kẻ ngu gần người trí như muỗng kia múc vị, dù gần gũi rất lâu vẫn không thông đạt pháp. Kẻ trí gần người trí như lưỡi kia nếm vị, gần nhau trong giây lát liền thông tỏ đạo màu. Và hôm nay về đây nghe pháp, mong các vị được phát thích thánh tài, mong các vị được kế thừa gia tài chánh pháp của Đức Phật, kế thừa gia tài từ bi, gia tài trí tuệ, gia tài của giới, của định, của tuệ. Và thầy không biết ngồi trong đây ai là hy vọng, ai cũng là cái lưỡi hết, để có thể là sao nếm được pháp vị ngày hôm nay. Đừng như cái muỗng, nghe cả hơn tí đồng hồ mà vẫn như đàn khải tai trâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các vị hồi hướng.
Nguyện đem